Phật
Pháp
ứng dụng.
Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Chánh đại diện Ban đại diện Phật giáo Vườn Bình Chánh, trưởng ban tổ chức Tác Bạch Thịnh Pháp, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái lạy hòa thượng Trí Hạ Quảng, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Phật giáo quốc tế, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Phật sự đau đớn, nhưng hôm nay vì thương tưởng đến hàng hậu học và đại chúng, hơn nữa ngôi chùa Long Khánh này đã có thời gian ngưng lạc động xuyên suốt mấy chục năm qua, gần đây được đại đức Thích Phước Tiến trở về trùng tu khang trang rộng rãi. Do đó hòa thượng mặc dầu tuổi già sức yếu, nhưng hòa thượng cùng vẫn đến đây để có đôi lời pháp nhũ ban bố cho hàng Phật tử chúng ta. Xin quý vị cho một cái tràng pháo tay. Và thay mặt đại chúng, chúng con đề đọc kính lễ hòa thượng ban pháp ngữ vào thời pháp, để cho toàn thể đạo tràng được ân kim công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đạo tràng tư chúng, hôm nay chúng ta rất vui mừng vì thấy cái ngôi cổ tự Long Khánh đã chuyển mình sang một giai đoạn mới với cái tên mới, tức là tu viện Tượng Phật. Ngôi chùa cổ đã có hơn 100 năm, nhưng mà qua những thời kỳ thịnh rồi suy, có thể nói gần đây nhất mà ban trị sự có lo lắng là ngôi chùa xuống cấp, nhưng mà ni trưởng trụ trì thì đau yếu cho nên không thể trùng tu được và cũng không thể hướng dẫn Phật tử sinh hoạt được. Cái may mắn cho chúng ta là đại đức Phước Tiến sau khi tốt nghiệp ở Ấn Độ về đã nhờ một số các vị đại thí chủ giúp đỡ, cho nên cái ngôi chùa Long Khánh được trùng tu lại và chúng ta có một cái ngôi chùa khang trang như hôm nay. Thay mặt cho thành hội chúc mừng cho đại đức Phước Tiến, cho chư tăng và Phật tử bổn tự chúng ta. Từ đây chúng ta sẽ có người lãnh đạo, có người thuyết pháp giảng kinh, và cũng có nơi cho chư tăng an cư kiết hạ, và cũng là nơi mà tất cả Phật tử chúng ta gửi gắm niềm tin vào trong ngôi chùa này. Tôi nghĩ xây dựng được một ngôi chùa thì đó là một điều khó, nhưng mà giữ gìn và phát triển ngôi chùa Long Khánh tồn tại trên 100 năm thì đó là việc khó hơn. Nhờ cái công đức giữ gìn mà hôm nay đủ duyên thì chúng ta mới có một cái ngôi chùa khang trang và đầy đủ tiện nghi tu học như thế này. Tôi muốn nói với tất cả quý vị, cổ nhân dạy ba việc, tức là xây chùa, rồi tô tượng, đúc chuông. Cất chùa rồi đắp tượng, rồi đúc hồng chung. Ba việc ấy là ba việc mà thập phương nên làm. Đó là cái câu châm ngôn mà suốt mấy ngàn năm ông cha chúng ta đã nêu ra. Tại sao ba cái việc này quan trọng như thế, còn các việc khác thì sao? Tất cả các Phật tử biết, một cái ngôi chùa Long Khánh này tồn tại trên 100 năm. Những cái ngôi chùa khác ở miền Bắc chúng ta tồn tại trên 1000 năm, như chùa Trung Quốc thì 1500 năm. Nhưng mà chúng ta có thấy một cái triều đại nào mà tồn tại lâu dài không? Có một triều đại nào tồn tại lâu dài trên 100 năm? Có một dòng họ hay một cái nhà nào hay một cái công ty, một cái doanh nghiệp tồn tại lâu dài như thế? Cho nên cái xây chùa, tô tượng và đúc chuông thì cái này nó sẽ còn mãi cho nhiều đời về sau nữa. Nhưng mà cái việc này đáng làm là gì? Tức là nó tiêu biểu cho nền đạo đức của Phật giáo và của dân tộc chúng ta. Người xưa thường nói mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chùa là giữ gìn một cái hồn của đất nước, của dân tộc chúng ta. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta sau khi qua đời thì tất cả những cái anh linh đó đều hội tụ về chùa. Dù con cháu có lập bài vị hay là không lập bài vị để thờ thì tất cả mọi người cũng đi về chùa. Cho nên chùa là nơi thờ phượng và cung kính cho tất cả mọi người. Những người có tên tuổi được ghi danh và kể cả những người không tên tuổi thì khi về chùa cũng hưởng phước đồng nhất. Vì vậy mà cái ngôi chùa là cái nơi tập hợp tất cả các anh linh. Mới đây tôi ra Hà Tĩnh để khánh thành một cái ngôi chùa, ngôi chùa mới, ngôi chùa Thanh Lương. Thì cái ngôi chùa này đã được xây dựng hơn 300 năm về trước, nhưng mà chiến tranh thì tàn phá không còn gì hết, chỉ còn có cái nền, chỉ còn có cái nền đất thôi. Để định vị chỗ đó có ngôi chùa thôi. Nhưng mà hơn 300 năm sau thì ngôi chùa này được phục hưng, phục hưng tốt hơn là khi trước. Tại sao vậy? Cái công đức mà xây chùa của nhà họ Phạm này 300 năm sau mà con cháu vẫn ăn nên làm ra, tức là nhờ cái công đức xây chùa đó truyền trên 300 năm, trải qua con cháu tới đời thứ 13, 14. Cái ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vincom, rồi lại là thêm nữa công ty An Viên và nhiều công ty nữa ở bên Âu Châu. Thành ra chúng ta truy ra là thuộc về con cháu của dòng họ Phạm. Tổ tiên ông bà 13 đời về trước xây chùa, con cháu ngày nay đã giàu sang sung sướng. Cho nên người xưa cũng nói khá khen kiếp trước khéo tu, kiếp sau con cháu dõng dù nghênh ngang. Nên tôi thấy anh Phạm Nhật Phượng là con cháu 13, 14 đời mà có rất nhiều công ty ở nước ngoài, người ta xếp vô cái hạng giàu nhất nhì của Việt Nam chúng ta. Cho nên con cháu đã giàu như vậy nhờ cái âm đức của ông bà tổ tiên xây chùa. Rồi bây giờ nữa, lưu lạc mà lại ăn nên làm ra, đã giàu có. Vì vậy mà đầu tiên là anh nghĩ ngay tới về quê cũ để mà xây dựng lại ngôi chùa của tổ tiên mình đã xây dựng. Cái việc thứ hai là anh lại tiếp tục mở một cái trường trung học dạy nghề để cho con em ở trong làng này nó được đi học, rồi anh lại bố trí công ăn việc làm cho chúng. Anh lại xây thêm một cái ngôi đình thần ở làng. Cho nên cái công việc làm này tôi nghĩ là vô cùng quan trọng. Ông bà tổ tiên xây dựng chùa chiền, rồi đã con cháu ăn nên làm ra. Đó là một cái việc mà chúng ta cần phải học. Nhưng mà ngược trở lại đó, ở trong miền Nam chúng ta cũng có những cái tín hiệu đáng buồn. Ông bà tổ tiên hiến đất xây chùa, nhưng mà con cháu đó lại làm đơn đi thưa kiện để đòi đất lại. Tại sao vậy? Đây là một cái việc mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta mới thấy là cúng dường đúng pháp, xây chùa đúng pháp, tu hành đúng pháp thì nó mới có cái kết quả tốt. Còn ngược trở lại nữa thì cái quả báo chúng ta không lường được. Đó là cái việc quan trọng mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải nên biết. Tại vì một cái ngôi chùa được xây dựng lên đầu tiên là gì? Tức là cái tâm thành của người bỏ tiền ra xây dựng. Cái tâm thành này phát khởi là từ cái đạo đức của một vị trụ trì. Cái việc này là việc quan trọng. Cho nên những cái ngôi chùa mà xây dựng đúng theo lời Đức Phật dạy thì quý vị thấy sao? Đều do các vị tổ, đều do các vị danh tăng, đều do các vị chân sư tu hành đắc đạo. Tại vì tu hành đắc đạo cho nên cái đức nó cảm hóa mọi người. Cho nên mọi người thấy mới phát tâm, mọi người thấy mới hiến đất, mới bỏ tiền ra để xây dựng chùa. Đây là cái việc quan trọng. Cái gốc của nó là từ ở cái đạo đức của người tu. Cho nên cái đạo đức đó đó ảnh hưởng qua tất cả mọi người, và mọi người phát tâm để làm một cái chuyện công đức như thế. Cho nên khi họ phát tâm đúng thì lúc bây giờ đó họ sanh ra được cái công đức. Cái người tu đúng chánh pháp cho nên đã sanh ra công đức. Người thí chủ cảm được cái đức của người tu mà phát tâm cúng dường, cho nên cái người thí chủ này cũng sanh ra công đức. Mà sanh ra công đức đó, thì con cháu mới ăn nên làm ra. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi cúng dường để làm chùa xong rồi nữa thì cái khởi tâm chúng ta đây quan trọng. Đức Phật gọi là hợp thời thanh tịnh thì công đức mới sanh. Hợp thời là gì? Trước khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng. Nên chúng ta nên suy nghĩ, trước khi cúng ta phát tâm như thế nào, trong khi chúng ta cúng ta phát tâm như thế nào, và sau khi chúng ta cúng ta nghĩ cái gì. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên có người thì trước khi cúng khởi lên cái ý niệm, bây giờ ta bỏ ra một số tiền để ta xây cái chùa, hay là ta cúng cho chùa. Để chi vậy? Để chúng ta có được cái tên gắn lên trên chùa. Cho nên cái này tôi thấy cái tệ nhất là có những người nữa làm cái bàn cũng khắc cái tên mình vô đó, làm cái chuông cũng khắc tên mình vô đó, làm cái ghế ngồi cũng khắc tên mình vô đó. Ở đây có ai phạm phải cái sai lầm gọi là cầu danh? Đây là những cầu danh thôi. Ta nói ta cúng cái này nữa, không phải ta cúng cho Phật, nhưng mà ta cúng để ta có được cái danh. Cho nên những người mà cầu danh thì thường thường được cái danh thì mất cái đức. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên được cái danh rồi mất cái đức đi. Cho nên được cái danh rồi nữa thì những người này tôi thấy khi mà đi tới chùa nữa, gặp bạn bè kêu tới chỉ à, cái bàn này nó của tôi cúng đó, cái tượng kêu của tôi cúng đó. Cho nên có những người họ nói một câu rất đơn giản à, thôi cái tượng của bà thì bà lại đi. Cái tượng của bà lại đi chứ tôi không lại đâu. Nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu chúng ta sai, chúng ta cúng sai. Cho nên quý vị biết thế này, một cái vật nhưng mà nó quý không phải ở cái vật, mà nó quý ở tâm người. Cho nên cái vật đó không đáng, nhưng mà một người đức hạnh, một người đức hạnh cho thì người ta cảm thấy quý. Ta coi như đây là một bảo vật. Bảo vật này là gì? Tức là cái đức hạnh của cái người cho ta, ta đem về nữa, ta để ta làm kỷ niệm. Cho nên 50 năm về trước, Hòa Thượng Thiện Hoa là trưởng ban Hồng Pháp viên tịch. Tất cả mọi người khác á, thì người nào cứ tìm cái gì mà quý giá thì lấy. Cho nên tôi thấy còn bỏ lại cái giường của ngài nằm không ai lấy hết. Cho nên tôi khiêng về phòng tôi để tôi nằm trên 40 năm. Nhưng mà tôi coi đây là kỷ vật. Đây là của Hòa Thượng Thiện Hoa, là một ân sư đã dạy dỗ tôi. Cho nên nằm trên cái giường này tôi luôn nhớ tới Hòa Thượng, và tôi luôn luôn lập hạnh để tu, đi theo con đường này. Cho nên tôi quý cái này. Hòa Thượng Thiện Hòa khi viên tịch cũng vậy. Cho nên tất cả mọi người thì người chia cái này, người chia kia. Bây giờ còn lại cái tủ sách của Hòa Thượng không ai chia nữa. Cho nên tôi khiêng về phòng tôi để. Để mỗi ngày tôi nhìn cái tủ, tôi nhìn cái giường, tôi nhớ trở lại đây là các bậc ân sư. Cho nên nó có cái gắn liền với cái đời sống tu hành của tôi. Nó quý là ở chỗ đó, chứ không phải chúng ta quý ở cái bậc khác. Cho nên nếu mà nói cái tượng Phật này của một vị danh tăng, của một vị hòa thượng, hay là ta không biết của ai đó, thì cái trường hợp này chắc chắn ta coi như đây là Đức Phật, ta lại. Ta lại với cái thành kính. Còn bây giờ nói cái tượng này của bà A, bà B đó, thôi để cho bà lại đó. Cho nên nó có nhiều cái chùa xây dựng, nhưng mà lại vắng bóng Phật tử. Không ai tới tu được, cũng không ai tới mà lễ bái cung kính. Có những ngôi chùa chúng ta thấy. Tại sao vậy? Là vì đầu tư vào đây bằng những cái tâm tưởng mà không phải đạo. Cái việc quan trọng là nằm chỗ này. Còn các vị tổ sư của chúng ta khi mà từ miền Bắc, các ngài theo di dân đi vào Nam, các ngài đâu xây chùa. Tại vì cùng sống chung với những di dân, cho nên cùng khổ sở với họ. Thì họ tới cất một cái chòi để làm ruộng. Thì bây giờ đó, một vị sư cất cái am tranh bên một cái chòi của nông dân, có một cái am tranh của một vị hòa thượng tu hành. Rồi vị hòa thượng này làm cái chỗ nương tựa tinh thần cho cái đám di dân này cảm thấy bình yên. Với cái trí tuệ của ngài, ngài có thể chữa lành bệnh cho người, ngài có thể giúp cho mọi người làm sao mà phát triển về ngành nghề hay là về đời sống. Đến khi mà nhân dân này cảm tình quý mến ăn nên làm ra giàu có, từ lúc bây giờ đó họ mới bỏ tiền xây dựng nên chùa. Cho nên chùa mới ban đầu thì chỉ là một thảo am, tức là am tranh, nhưng mà lần lên trở thành cái chùa bậc trung, và sau có thể trở thành nên một cái chùa lớn. Đây là một cái việc rất quan trọng. Tôi xây dựng cái chùa Quy Nghiêm ở quận 2 cũng thế, tức là hơn 100 năm về trước, Hòa Thượng Hồng Tính tới đây nhìn thấy cái chỗ này, ngài nghĩ rằng ngài mua cái khu đất này để cất cái chùa. Nhưng mà khi ngài mua xong rồi đó thì chiến tranh nổi dậy, cho nên ngài không làm được. Rồi ngài viên tịch đúng 100 năm sau, tức là 1899, thì đúng 1999 đó, thì tôi xuống dựng bản làm chùa. Đây là điều quan trọng. Cái chỗ đó là đất thiêng, thì người làm được hay là còn không được thì người sau sẽ tiếp tục làm. Đây là đất của Phật, tên là đất của Phật, chùa của Phật. Cho nên Phật bổ ai làm thì chờ tới cái lúc người đó ra đời họ sẽ làm. Cũng như bên Tàu có một chùa rất nổi tiếng, ta gọi là chùa Nam Hoa. Tên là chùa Nam Hoa thì lúc bây giờ nữa, có một vị Phạm Tăng tới đây, ngài ngồi thiền, ngài thấy chỗ này là ngôi chùa, nhưng mà trong lúc đó là còn rừng núi. Thấy ngôi chùa, nhắm mắt lại thì thấy chùa, mở mắt ra là thấy núi rừng. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điểm quan trọng là mở mắt thì thấy núi rừng, nhưng mà nhắm mắt lại thì thấy ngôi chùa nguy nga đồ sộ. Cho nên cái ngày mà nói 500 năm sau sẽ có một vị danh tăng tới đây xây một cái ngôi chùa. Cái đạo lý này không thể thấy bằng mắt được, chỉ có thiền định, chỉ có đắc đạo thì mới nhận ra được. Cho nên ngài thấy chỗ này, tại sao ngài không xây? Ngài thấy thêm cái nữa đó, là mình không phải là người Phật bổ xứ tới xây chỗ này. Đây là cái việc quan trọng, chứ không phải ai làm cũng được nữa. Cho nên tôi nói cái chùa Long Khánh này nữa, tức là Phật bổ cho thầy Phước Tiến tới đây xây. Cho nên thầy Phước Tiến tới đây thì làm chúng ta thấy rất dễ dàng. Tức là trước đây tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Minh Thông ở bên Quỳ Nghiêm, rồi trước Hòa Thượng Minh Thông cũng có nhiều người khác nữa tới thành hội để làm thủ tục mà bổ nhiệm trụ trì ở đây thay cho đi trưởng bệnh hoạn. Cho nên những vị trước kia đương nhiên là cái trường hợp cái vị trí cao hơn, vị trí cao hơn thì Phước Tiến, nhưng mà rồi lại không làm được. Đến khi thầy Phước Tiến về đây thì lại ni trưởng đây sẵn sàng giao chùa một cách dễ dàng, vô điều kiện. Rồi thầy Phước Tiến xây dựng nên. Cái việc này chúng ta thấy phải chờ đúng cái người đó, đúng cái người đó tới thì lúc bây giờ mới bình yên. Cho nên đó, chùa này đã có chủ, chủ đó là ai? Tức là thầy Phước Tiến. Đợi thầy Phước Tiến về thì lúc bây giờ mới xây dựng được chùa, mới phát triển được. Thế khi mà thầy về đây thì sao? Đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Tức là chánh quyền địa phương này ủng hộ, Phật tử ủng hộ, tức là chánh quyền ủng hộ, Phật tử ủng hộ, thì trên này thành hội chỉ còn có một cái bổ nhiệm mà thôi. Thành ra tôi chỉ làm công tác đơn giản là ký quyết định bổ nhiệm cho thầy Phước Tiến về trụ trì, còn không phải là chủ á, thì quý vị gặp nhiều chuyện. Thế khi mà tới đó cái gì, chánh quyền họ không đồng ý, chánh quyền gây khó khăn thì nhất định ở cũng được. Mà chánh quyền đồng ý xong rồi đó thì lại Phật tử nổi dậy, Phật tử nổi dậy thưa kiện tốt khổ hơn thì cũng ở không được. Đây là việc đó. Cho nên được chánh quyền rồi được quần chúng, rồi có những người hàng tâm hàng sáng bỏ ra tiền ra, chúng ta mới cất được chùa chứ. Đây là đủ duyên. ta đã đủ duyên chỗ này nữa, ta gọi là Phật bổ xứ. Tức là Phật bổ cái người đó tới, thì chính cái người đó là dầu khó khăn như thế nào đi nữa họ cũng vượt qua và làm được việc. Đây là cái việc quan trọng từ ở trong lịch sử mà chúng ta thấy. Từ trong lịch sử chúng ta đã thấy những cái ngôi chùa danh tiếng cho đến cái hiện tại này nữa, chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật là chúng ta. Nên quý vị thấy trước khi thầy Phước Tiến về đây và bây giờ nữa, chúng ta thấy khác xa hoàn toàn. Ai đã từng tới ngôi chùa này thì đã thấy được cái việc đó. Thành ra thầy Phước Tiến về đây thì chúng ta thấy trước nhất là cái đường trước này mở rộng rồi, cho nên chỗ này ta gọi là chánh báo đầu y báo. Chánh báo đầu y báo đó, trước khi thầy Phước Tiến về đây đó, cái đường đằng trước này tôi nhớ tôi có đi ngang một lần, nhưng mà nhỏ khó. Ở đây các Phật tử có ai ở vùng này không? Biết phải không? Ngôi chùa đang làm thì cái đường này cũng mở rộng ra. Đây là một cái việc mà người Phật tử chúng ta phải tin. Phải tin tức là thấy, nhưng mà thấy bằng cái tâm của chúng ta chứ không phải thấy bằng mắt. Cho nên nếu không phải thì sẽ bị những cái tranh chấp và chắc chắn không ở được và không phát được. Đó là cái việc mà quan trọng. Vì vậy đó, mà cái nhân duyên Phật bổ xứ tới thì tới chỗ đó khiến nó an ổn, mà có thể làm đạo được, có thể phát triển được. Thì cái cụ thể mà chúng ta thấy hôm nay, tức là trước cái ngày khánh thành, ngày mai chúng ta mới làm lễ khánh thành, nhưng mà ngày nay tăng ni và Phật tử ta tập hợp về đông như thế này, chứng tỏ rằng tất cả mọi người chúng ta hướng tâm và hộ niệm cho ngôi chùa này và hộ niệm cho thầy trụ trì. Tất cả mọi người chúng ta đều để tâm mà hộ niệm hay là cầu nguyện cho ngôi chùa này được phát triển, cho thầy trụ trì gặp những cái dễ dàng ở trên cái bước đường làm đạo, thì đây là cái việc chính mà của chúng ta tới. Một việc nữa mà tôi muốn lưu ý thêm cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta, tức là Phật bổ xứ thì việc khó chúng ta cũng làm được, nhưng mà tự chúng ta làm đó thì chắc chắn chúng ta không làm được gì. Cho nên khi được việc rồi, chúng ta thường khởi lên cái ý niệm tăng thượng mạng, ý niệm nghĩ ta giỏi, ta được, ta hơn người, thì coi chừng sẽ rụng cánh và rớt xuống. Đây là trên bước đường tu. Khi tâm chúng ta thanh tịnh hướng về Phật, được Phật bổ xứ, thì lúc bây giờ nữa, việc khó ta cũng làm được. Nhưng mà khi được việc rồi nữa, thì chúng ta hay sanh ra nhiều cái tâm nữa, mà ta gọi đây là tâm xấu, sanh ra cái tâm nguy hiểm vô cùng. Tất cả các Phật tử chúng ta nên để ý và gạn lọc tâm mình luôn luôn trong sạch. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta trước khi làm phải thanh tịnh, nhưng mà được việc rồi nữa cũng nên giữ cái thanh tịnh, giữ cái tâm như trước khi mà chúng ta làm. Cho nên trước khi chúng ta làm, ta thấy việc nó khó, cho nên ta nhờ bạn, ta nhờ thầy, ta nhờ trời Phật phò hộ. Nhưng mà khi chúng ta được rồi, ta quên mất cái này. Nên ta được rồi, ta quên mất cái này. Tôi nhớ lại, vào khoảng độ 50 năm về trước, Việt Nam chúng ta còn chiến tranh, thì lúc đó tôi học ở bên Nhật. Bây giờ là một số các thanh niên mà sợ đi quân dịch chết nhau, cho nên muốn sang Nhật du học. Cho nên muốn sang Nhật du học mới nhờ tôi tìm trường và bảo lãnh dùm đi sang học. Thì lúc mà mấy anh em này sợ chết, muốn đi nữa, thì dạy cái gì cũng vâng, cũng dạ hết, nghe hết. Tôi bảo là tất cả mấy em muốn sang Nhật học á, thì trước nhất nên ăn chay, rồi nên lại Phật, rồi tụng Pháp Hoa. Thì bây giờ đó thầy cầu nguyện cho thì đi được, tất cả đều nghe lời hết, ăn chay, tụng kinh. Tại lúc mà khó khổ trước cái chết cho nên sợ, cho nên lo tu. Khi mà sang bên Nhật xong rồi đó, thì đương nhiên mới sang thì thế nào phải tới tới tạ ơn thầy, rồi nhờ thầy dắt vô trường lo cho vấn đề chỗ ăn chỗ học. Xong rồi đó thì một tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau đó tôi thấy không tới nữa, tôi thấy không tới nữa. Rồi cái bữa đó nữa, tôi gặp tôi hỏi là sao lâu quá không thấy tụi con tới nữa. Nó con bận lắm thầy. Các vị nghĩ, cho nên cái tâm con người ta đó, cái khi khó khi khổ đó thì thường thường hay nghĩ tốt, nhưng mà khi ở trong một hoàn cảnh tốt đó, thì coi chừng cái tâm thay đổi. Cho nên những người được việc rồi, những người ăn nên làm ra rồi thì lúc bây giờ nữa cái tâm thay đổi, cái tâm thay đổi. Mà tâm thay đổi này là mất phước. Cho nên khi cái tâm chúng ta thay đổi rồi, cho nên phước chúng ta hết. Cho nên phước chúng ta hết thì sao? Ta gọi là thời si quỷ lộng. Cho nên thời si quỷ lộng, ta hết phước rồi, do đó cho nên ác ma sẽ sanh vô gia đình ta làm quyến thuộc của ta. Cho nên cái con cháu của chúng ta là ma. Cho nên con cháu chúng ta quỷ, cho nên nó hung dữ, nó tham lam, nó ích kỷ, rồi nó rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn. Khi mà khó khăn như vậy đó là nó nghĩ tới cái ngôi chùa, nó nghĩ tới cái mảnh đất của ông cha nó, cho nên giác đơn đi thưa đi kiện để đòi lại. Nghĩ rằng cái mảnh đất này đòi lại ta có thể bán được 5 cây vàng, 10 cây vàng, 100 cây vàng chia nhau xài, đúng không? Đấy, lòng tham sanh ra. Cho nên đi kiện thưa là chuyện này bình thường. Cho nên cái chỗ này là tất cả quý vị, cái quan trọng nhất là khi được việc rồi chúng ta càng phải tin tưởng Tam Bảo hơn, càng phải tin trời Phật hơn. Nên Đức Phật dạy chúng ta là khi khổ ở trong địa ngục thì chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta muốn tu. Nhưng mà ra khỏi địa ngục rồi thì lúc bây giờ đó ta nhớ tới cái khổ của địa ngục mà ta lại càng tu nhiều hơn. Đây là thêm bước thành tựu. Tại khi ở trong địa ngục ta muốn tu, ta tu được, cái hoàn cảnh khó khổ như vậy ta không thể tu được. Nhưng mà bây giờ đó, cái hoàn cảnh tốt như thế này tại sao ta không tu? Nên các vị xem, nếu mà 40-50 năm về trước đó, ở trong chiến tranh thì cái vùng này đó, bom đạn. Thành ra ta muốn tụng kinh, ta muốn lại Phật, chúng ta muốn đi chùa, cái chuyện này rất là khó. Thành ra rất khó, nhưng mà vì ta sợ cho nên đa số ta làm. Đây là sự thật chứ. Cho nên trong chiến tranh đó, là tôi thấy nhiều người nữa đi xuất gia, nhưng mà sau ngày giải phóng 30 tháng 4 nữa tôi thấy chạy về đời hết, quan tục hết. Cho nên chùa Ấn Quang năm 1973 tôi về nước thì chùa Ấn Quang có trên 100 chư tăng, nhưng mà tới 30 tháng 4 năm 1975 nữa, ngủ đêm sáng thức dậy 30 tháng 4 tôi dòm chung quanh tôi không thấy ai hết. Đó. Đâu mất hết rồi phải. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi khổ khi khó thì ta tu, nhưng mà cái khi sung sướng ta thường hay quên, ta hay quên. Vì vậy mà Đức Phật nhắc chúng ta nói, khi khổ phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà khi sung sướng rồi nhớ cái khổ trước đây, ta lại càng siêng năng tu hơn nữa. Đó là trên bước đường tu. Tại vì khổ muốn tu không được. Ta muốn bố thí ta không có tiền, ta muốn tụng kinh ta không có kinh. Bây giờ có kinh sẵn, có tiền sẵn, tại sao ta không bố thí? Tại sao ta không tu hành? Cho nên càng nỗ lực tu nhiều hơn. Riêng về tôi vậy nữa. Tại tôi sanh ra trong chiến tranh, lúc đó tu rất khó, cho nên nỗ lực tu. Vừa đi tu mà vừa ở tù, vừa đi tu mà vừa ở tù trước cái sống cái chết, cho nên lo tu. Nhưng mà khi chiến tranh chấm dứt, hòa bình lập lại rồi, thì lúc bây giờ nhớ tới cái khổ trước, cho nên càng lo tu nhiều hơn. Rồi bây giờ già rồi, trên 70 rồi nữa, thì tôi lại nghĩ cái thời gian còn không nhiều, cho nên phải cố gắng thêm nữa, phải cố gắng tu thêm nữa. Cái thời gian không còn mấy. Sáng tôi giảng kinh, chiều nay thầy Phước Tiến mời. Tôi nghĩ thời gian không còn nhiều, cho nên ra đây trước nhất là chúc mừng thầy Phước Tiến, sau đây là thăm tất cả các Phật tử và nhắc nhở nhau những cái điều tâm quyết trên vấn đề tu hành. Cho nên sau khi chúng ta được việc rồi, chúng ta nên nhớ cái khổ. Tại sao ta nhớ được cái khổ? Tại vì ta thấy những người chung quanh ta khổ. Ta nên nước ta hết chiến tranh rồi, ta thấy bình yên sống được. Nhưng mà ta nhìn ta thấy các nước khác đang đánh nhau và chết chóc, thì là cái ta sợ nhất là ta sẽ sanh vô chỗ đó, ta sẽ sanh vô cái chỗ chiến tranh đó. Ta không còn nghèo đói, nhưng mà ta nhìn thấy những người khác nghèo đói, cho nên ta sợ ta ở trong hoàn cảnh đó. Cho nên ta phải nỗ lực, ta tu nhiều hơn. Được sung sướng thì nên tu nhiều hơn, tức là ta có thì giờ, ta có điều kiện, đừng bỏ qua. Cứ như vậy đó mà kiếp này sang kiếp sau và những kiếp sau nữa tinh tiến tu hành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tới quả vị Phật. Thôi tôi hôm nay tới thăm thì có một số ý như vậy nữa, mong cho quý vị cố giữ cái bồ đề tâm mình, và kiếp này và những kiếp sau chúng ta còn gặp nhau nữa và nhắc nhở nhau trên bước đường tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Ân Sư, hôm nay thật là một phút duyên lành cho chúng con được sự quan tâm của Hòa Thượng, đã làm cho chúng con và các Phật tử hiểu được nhân duyên của mình để có mặt hội tụ trong buổi thánh thành này. Con được biết con tài hèn sức mòn, cho nên con có về đảnh lễ thưa với Hòa Thượng là về việc ở tại tu viện Tường Vân, trước kia là chùa Lâm Khánh. Thì Hòa Thượng có nói con một câu rằng biết đâu đó là duyên của Phước Tiến. Hôm nay con nhận ra được chữ duyên mà Hòa Thượng đã dạy con trước kia, và chính cái quyết định bổ nhiệm trụ trì của Hòa Thượng ký cho con, đó là Hòa Thượng cũng khẳng định cái vị trí Phật Bổ Sứ. Thật ra con không hiểu con có được Phật Bổ Sứ hay không, con có đủ duyên lành hay không, nhưng con chỉ thấy điều duy nhất là con muốn góp một phần để làm cho ngôi nhà Phật Pháp có thêm một nơi để hoằng pháp tu học cho tứ chúng. Hôm nay Hòa Thượng trở về đây, Hòa Thượng nhắc nhở cho chúng con học tu, xây chùa đã khó mà gìn giữ được ngôi Tam Bảo để phát huy lại càng khó hơn. Đó là một sự thực. Thật ra trải qua thời gian gần 2 năm để thực hiện công trình này, con cũng cảm thấy quá mệt mỏi với bao nhiêu thử thách sóng gió trong cuộc đời. Nhưng lúc nào cũng có Hòa Thượng là người động viên khích lệ con. Những bước khó khăn con đều lên thưa bạch với Hòa Thượng, được Hòa Thượng sách tấn và chỉ dạy cho con từng bước để làm đạo. Cho nên con cảm thấy rằng những gì con có được đó là cái nền của Hòa Thượng đã trang trải cho con. Từ khi còn ở học đường, Hòa Thượng đã trang trải cho con kiến thức, cho con kinh nghiệm học hành, cho con biết cách hoằng pháp lợi sinh. Rồi bây giờ làm Phật sự, Hòa Thượng cũng lại tiếp tục trải đường cho con trên bước đường hoằng pháp. Những thâm ân ấy, mặc dầu Hòa Thượng không nói, con cũng không nói, nhưng ý chỉ này con đã nhận Hòa Thượng như một bậc thầy từ lâu cho chúng con trên con đường tu học.
Nhưng vì con biết giữa con và Hòa Thượng khoảng cách rất xa, cho nên lúc nào con cũng đón nhận Hòa Thượng bằng một cách có khoảng cách, nhưng không bao giờ dám thể hiện sự gần gũi cho dù mình rất là ước mơ. Hôm nay nhân duyên đầy đủ, Hòa Thượng đã trở về đây vì lòng thương tưởng chúng con. Vì lòng thương tưởng Phật tử nơi này mà Hòa Thượng đã dạy cho chúng con trực tiếp gián tiếp đã được ẩn ý sâu kín ẩn hiện trong bài giảng của Hòa Thượng. Đó là những điều con luôn ghi nhớ. Con nguyện một lòng dấn thân vì đạo để học theo gương của Hòa Thượng, trọn đời phụng sự Phật Pháp và chúng sinh. Dẫu con chỉ là hạt cát bên sườn đồi, nhưng con cũng quyết lăn mãi để con muốn làm một điều gì đó để lợi ích quần sinh, để không uổng phí một đời xả tục xuất gia. Hôm nay những lời của con bộc lộ chân thành trước Hòa Thượng, mong Hòa Thượng từ bi quan hỷ chứng minh cho chúng con, và để thể hiện tấm lòng tri ân một bậc thầy đáng kính đã từng hy sinh dìu dắt lèo lái con thuyền Phật Pháp và dìu dắt không biết bao nhiêu thế hệ tăng ni đã, đang và còn sẽ tiếp tục mãi mãi cho đến ngày Hòa Thượng về cõi Phật. Trọng trách Hòa Thượng vô cùng lớn, mặc dầu Hòa Thượng lúc nào cũng rất bình dị, vui vẻ, hiền từ, đạo đức, đó là những gương sáng mà nguyện một đời con học noi theo. Con xin y giáo phụng hành tất cả những lời Hòa Thượng chỉ dạy, và để bày tỏ tấm lòng thành kính của chúng con xin được cùng toàn thể Phật tử xin đề đầu đảnh lễ tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư Tham Bái.
Sau khi đảnh lễ tạ tri ân Hòa Thượng, xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể Pháp hội đạo tràng đồng khởi thân đứng dậy hồi hướng. Yeah.